Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư tiếp trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.
Thủ tướng tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Chủ tịch Quốc hội tham dự lễ khai giảng năm học mới của trường hữu nghị T78.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Lưu Kiến Siêu thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất, nhất là khi hai nước đang cùng nhau kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đề nghị hai ban đối ngoại trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả cơ chế gặp gỡ thường niên giữa hai trưởng ban đối ngoại trung ương, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tham mưu của hai đảng, nâng cao vai trò định hướng chiến lược của quan hệ giữa hai đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước, thông qua các hành động thực tế cụ thể hóa tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, qua đó đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước lên tầm cao mới.
Đồng chí Lưu Kiến Siêu bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đồng thời khẳng định Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam, quán triệt, thực hiện tốt nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, phát huy vai trò tham mưu chiến lược của cơ chế gặp gỡ thường niên giữa hai trưởng ban đối ngoại Trung ương trong việc kịp thời đề xuất với Trung ương hai đảng về các phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong tình hình mới.
Hôm nay 5 tháng 9, khoảng 22 triệu học sinh các cấp trên cả nước đã dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành giáo dục. Trong thư, Chủ tịch nước viết, một năm học mới lại bắt đầu. Đây là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ trong đời. Các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo xa xôi, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Chủ tịch nước cũng bày tỏ đặt niềm tin vào các em học sinh, sinh viên, tương lai tươi sáng của Tổ quốc.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội, đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các cô giáo, thầy giáo và học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.
Ngày 5 tháng 9, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Jakarta dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự các sự kiện. Chuỗi hội nghị lần này thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Timor-Leste với tư cách là quan sát viên, các nước đối tác đối thoại, hai quốc gia khách mời là Bangladesh và quần đảo Cook cùng 9 tổ chức quốc tế.
Các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN gồm lễ khai mạc và các phiên họp của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với các đối tác, hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Nam Á, lễ bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và lễ chuyển giao chủ tịch ASEAN 2024 cho Lào. Các hội nghị dự kiến thông qua và ghi nhận khoảng 50 văn kiện, trong đó có cả các văn kiện chiến lược mang tính dài hạn như tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tuyên bố hòa hợp ASEAN 4, tuyên bố ASEAN là tâm điểm tăng trưởng và các văn kiện về những lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
Cũng trong sáng nay 5 tháng 9 tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia Kadin và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Indonesia. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng tài chính. Đây là lĩnh vực còn rất nhiều dư địa để hai bên hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, nhất là phát triển tài chính thông minh. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành lắng nghe, chia sẻ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Indonesia triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam.
Sáng 5 tháng 9 tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khai giảng năm học mới của trường Hữu Nghị T78, đánh trống khai trường và phát biểu tại lễ khai giảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, được Bác Hồ và Ban Bí thư thành lập năm 1958, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của hai đảng, hai nhà nước Việt Nam Lào trong suốt 65 năm qua, được sự quan tâm chăm lo của hai đảng, hai nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân nơi trường đóng chân, các thế hệ thầy trò của trường Hữu Nghị T78 đã nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 2,7 vạn lưu học sinh Lào, trong đó nhiều lưu học sinh đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào như Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thông Xin Tham Mạ Vông, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu, Chủ tịch Quốc hội Sê Sổng Phon Phong Vi Hẳn.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội, trường Hữu Nghị T78 sẽ thực sự xứng đáng là cái nôi đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam, đào tạo con em các dân tộc của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa chính sách dân tộc trong giáo dục đào tạo và hợp tác giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt có 102 giữa Việt Nam, Lào.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng ngày 5 tháng 9, hơn 22 triệu học sinh mầm non phổ thông trên cả nước đã dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong nhiều năm qua, lễ khai giảng năm học mới được quy định thống nhất trên cả nước diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 9. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, mang đến cho thầy trò cả nước tâm thế vui tươi, bước vào năm học mới. Các nhà trường đều tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Lễ chào cờ Tổ quốc, hát quốc ca và nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục. Sau phần nghi lễ, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động đa dạng gắn với các chủ đề của năm học hoặc hướng tới những thông điệp cụ thể nằm trong chương trình hành động xuyên suốt năm học.
Trong báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 01 vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết, ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Bộ đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương cùng thực hiện đề án. Đến nay, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng hơn 94.000 căn hộ, với tổng diện tích sàn nhà ở hơn 4,8 triệu mét vuông. Bên cạnh đó, các địa phương đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ, với tổng diện tích sàn 14.520.000 mét vuông.
Trước thông tin một số siêu thị của Anh dừng bán thanh long Việt Nam, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long Việt Nam vi phạm về an toàn thực phẩm của Anh trong 6 tháng đầu năm 2023. Cho đến thời điểm hiện nay, việc xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang Anh vẫn diễn ra bình thường.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 9, Thủ tướng do chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm, ông Ali Mahamat Lamine Zine bày tỏ hy vọng chính quyền quân sự nước này sẽ đạt được một thỏa thuận với Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS trong những ngày tới. Ông cũng thông báo chính quyền quân sự ở Niger và ECOWAS đang thảo luận các biện pháp để Pháp nhanh chóng rút quân khỏi quốc gia Tây Phi này. Trước đó, ngày 1 tháng 9, chính quyền quân sự Niger ra tuyên bố cho rằng Pháp can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi hỗ trợ Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum, đồng thời ra lệnh trục xuất ngay lập tức đại sứ Pháp tại nước này. Trong những ngày qua, hàng nghìn người dân Niger đã xuống đường biểu tình phản đối quân đội Pháp hiện diện tại nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sắp mãn nhiệm, ông Alexei Reznikov cho biết Kiev đã chi khoảng 100 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cuộc xung đột với Liên bang Nga. Thông tin này được ông Reznikov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với báo chí vào hôm 4 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo ông Reznikov, số tiền quyên góp từ các tình nguyện viên nhận được từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm đánh dấu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, cho đến nay chỉ chiếm 3% tổng nguồn lực được phân bổ cho nỗ lực chiến tranh. Vì thế, ông Reznikov cho rằng sẽ không công bằng khi buộc tội nhà nước, bao gồm các lãnh đạo địa phương, quốc phòng, chính phủ và tổng thống, phụ thuộc vào tình nguyện viên, bởi trên thực tế, phần lớn kinh phí mà lực lượng vũ trang Ukraine nhận được đến từ những người Ukraine làm việc nộp thuế và đóng góp vào ngân sách.
Ngày 5 tháng 9, cơ quan tị nạn Liên minh châu Âu công bố số liệu chính thức cho thấy số lượng người di cư nộp đơn xin tị nạn tại khu vực này trong nửa đầu năm nay đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm nay, EU cùng các quốc gia liên quan gồm Thụy Sĩ và Na Uy đã tiếp nhận 519.000 đơn xin tị nạn. Với xu hướng đó, dự báo trong năm nay, số lượng người xin tị nạn tại Liên minh 27 quốc gia thành viên này có thể lên tới 1 triệu người, mức cao nhất kể từ giai đoạn 2015-2016, khi EU chứng kiến làn sóng người tị nạn, chủ yếu là công dân Syria, rời khỏi đất nước vì xung đột tại quê nhà. Nhìn chung, 41% số người nộp đơn được cấp quy chế tị nạn hoặc một hình thức bảo vệ khác cho phép họ ở lại.
Vào sáng ngày 5 tháng 9, bão Haiku, cơn bão thứ 11 trong năm nay ở Trung Quốc đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến miền Đông và tỉnh Quảng Đông ở miền Nam nước này. Theo dữ liệu tại các trạm khí tượng ở hai tỉnh trên, bão Haiku quét qua khu vực ven biển huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến vào 5 giờ 20 phút ngày 5 tháng 9 và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông vào lúc 6 giờ 45 phút với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 18-20 m/s. Cũng trong ngày 4 tháng 9, cơ quan chức năng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo vàng đối với bão Haiku. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 3 trong hệ thống cảnh báo bão 4 cấp của nước này. Dự báo bão Haiku sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10-15 km/h và suy yếu dần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, năm học mới đã bắt đầu, nhưng năm nay, 182 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường học cơ sở Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa phải đi học nhờ do trường học của các em nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Để bảo đảm an toàn cho các em, chính quyền địa phương và nhà trường phải chuyển các em sang học tạm ở trường tiểu học cách đó gần 3 km.
Công trình khẩn cấp chống sạt lở tại xã Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi đang thi công thì xuất hiện các vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành mới được xây dựng nhưng lại nằm trong khu vực nguy cơ cao nên phải tạm thời đóng cửa. Thầy trò nhà trường phải chuyển sang học nhờ bên trường tiểu học từ năm ngoái. Ông Lê Văn Viện, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành cho hay, đây là năm thứ hai nhà trường phải ngừng cho học sinh bán trú và chỉ học được một buổi trong ngày.
Thì hơn một năm học năm nay thì nhà trường cũng đã được cấp ủy đảng cũng như cấp trên chỉ đạo để học cùng với trường tiểu học vào buổi chiều. Thì hiện tại là bên khu trường mới này thì đang phải chờ theo dõi sạt lở. Còn chờ đến hết mùa mưa bão thì các cấp trên có ý kiến chỉ đạo đối với nhà trường.
Công trình đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình xã Trung Thành được xây dựng nhằm bảo vệ các công trình phía dưới. Khi đang thi công thì xuất hiện các vết nứt sạt lở gây mất an toàn. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành cũng lên phương án sẵn sàng di rời khi có mưa lớn. Ông Đinh Văn Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành cho biết công trình này đang phải theo dõi và chưa biết khi nào học sinh, giáo viên mới được quay trở lại trường cũ để học tập.
Nhà trường cũng thường xuyên là đề xuất về xã rồi với các cấp là muốn quay trở lại để học ở cái vị trí này. Tuy nhiên chúng tôi thấy nó cũng chưa được đảm bảo và cũng chưa có cái hướng dẫn nào của cấp trên cả. Cho nên là chúng tôi cũng chưa thể bố trí lớp học tại đây. Cũng có cái bây giờ hiện tại thì trường đang phải học chung với trường tiểu học. Cũng là mỗi cái khó khăn cho thầy và các cô cũng như là các cháu học sinh ở trường trung học cơ sở hiện nay.
Việc đi học ghép với một ngôi trường khác cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học của thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành. Nhà trường và các bậc phụ huynh rất mong chính quyền địa phương và chủ đầu tư sớm có phương án xử lý dứt điểm sự cố sạt lở và hoàn thành công trình này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.